Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 29 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Thái Nguyên.
Cùng cả nước, Thái Nguyên đang tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch, nhất là trong những ngày nghỉ lễ dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết. Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chiều 28 tháng 4, đoàn kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Thái Nguyên. Tham gia kiểm tra còn có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ở thành phố Thái Nguyên được cấp ủy chính quyền các cấp của thành phố chỉ đạo và thực hiện tích cực, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Thành phố đã thành lập 243 tổ bầu cử phục vụ công tác bầu cử và 243 khu vực bỏ phiếu. Tổng số cử tri niêm yết đến ngày 10 tháng 4 là 239.358 cử tri, trong đó cử tri bầu 2 cấp là 878 cử tri bầu 3 cấp là 10.314 cử tri, cử tri bầu 4 cấp là 228.166 cử tri. Người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, được chốt danh sách là 64 người. Đối với cấp xã phường là 1.174 người. Ủy ban bầu cử thành phố đang rà soát hoàn thiện việc in ấn danh sách chính thức những người ứng cử, tiểu sử những người ứng cử để thực hiện việc niêm yết theo quy định. Bên cạnh đó, các công tác như đảm bảo an ninh trật tự, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tăng cường công tác tập huấn cũng được thành phố triển khai thường xuyên, kịp thời, hiệu quả. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Hoàng Sơn đã đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của thành phố trong công tác chuẩn bị bầu cử, đồng thời yêu cầu thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh và tổ công tác giúp việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho thành phố. Bên cạnh đó, Ủy ban bầu cử thành phố cũng cần chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, đặc biệt tuyên truyền bằng hình thức trực quan để nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cử tri. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, rà soát biến động dân cư nhằm đảm bảo quyền lợi bỏ phiếu của công dân. Giải quyết triệt để những ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri và chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Trước đó, đoàn đã đi kiểm tra nắm bắt tình hình chuẩn bị công tác bầu cử tại các phường Tân Thịnh, Phan Đình Phùng và xã Quyết Thắng. Đây là những đơn vị có đông cử tri và học sinh sinh viên tạm trú.
Ngày 28 tháng 4, đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Minh Tuấn, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thành ủy Thái Nguyên để đánh giá công tác dân vận, nắm tình hình nhân dân, phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Trước buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền thành phố, đoàn đã đến nắm bắt tình hình kiểm tra và thăm mô hình dân vận khéo tại tổ dân phố số 1, phường Quang Trung. Thời gian qua, công tác dân vận được thành phố Thái Nguyên thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Việc nắm bắt tư tưởng của nhân dân, tình hình dân tộc tôn giáo được thực hiện thường xuyên, tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được chú trọng. Hiện thành phố có trên 400 mô hình dân vận khéo và 401 tổ tự quản. Về chuẩn bị cho cuộc bầu cử, công tác thông tin tuyên truyền, vận động bầu cử, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là việc nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân và cử tri được các cấp, ngành, đơn vị của thành phố. Đến thời điểm này, trên địa bàn không phát sinh đơn thư khiếu kiện. Tại buổi làm việc, thành phố đã kiến nghị với đoàn, thời gian tới tỉnh cần tăng cường chỉ đạo về công tác tiếp công dân, hỗ trợ để địa phương thực hiện tốt công tác đấu tranh trên không gian mạng, nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Minh Tuấn ghi nhận sự nỗ lực của thành phố trong công tác dân vận thời gian qua, đồng thời đề nghị địa phương tăng cường nắm bắt cơ sở, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội song song với công tác phòng chống dịch và công tác chuẩn bị bầu cử.
Chiều 28 tháng 4, Bệnh viện Trung ương phối hợp với công ty Servier Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề ức chế men chuyển, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể, tin đồn hay sự thật. Dự hội thảo có giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân, anh hùng lao động Nguyễn Lân Việt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Tim Mạch Học Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Giám đốc Trung tâm Tim Mạch Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Phó giáo sư tiến sĩ Dương Hồng Thái, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Trên 200 dược sĩ, bác sĩ tại Thái Nguyên và Bắc Cạn được nghe các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ truyền đạt và trao đổi về nhóm thuốc ức chế hệ RAS, kiểm định lại các bằng chứng, tiếp cận điều trị tăng huyết áp tối ưu. Có gì mới từ khuyến cáo của ISH 2020? Các dược sĩ, bác sĩ tham dự cũng đã tập trung thảo luận trao đổi về các nhóm thuốc hệ RAS là nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp mới, cập nhật kiến thức điều trị tăng huyết áp theo Hội Tăng huyết áp quốc tế. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Việt, tăng huyết áp hiện đang có chiều hướng tăng, đặc biệt tăng huyết áp không có triệu chứng, tình cờ phát hiện tăng huyết áp và đã có những hậu quả hết sức nghiêm trọng, đáng tiếc như tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, phình tắc thành động mạch chủ. Tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đang điều trị cho từ 3.000 đến 5.000 bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp. Qua hội thảo giúp các dược sĩ, bác sĩ có thêm cơ hội phân tích cập nhật các vấn đề mới về tăng huyết áp, từ đó thực hiện việc quản lý điều trị tăng huyết áp một cách hiệu quả hơn, đồng thời kiểm soát tốt các biến chứng do tăng huyết áp gây ra. Trước đó, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Việt đã gặp gỡ trao đổi với ban lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo các khoa phòng, trung tâm về can thiệp tim mạch, can thiệp trong tim bẩm sinh và thăm khoa nội tim mạch của bệnh viện.
Sau hơn 2 ngày diễn ra các nội dung của Hội thi Pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021, chiều ngày 28 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức bế mạc hội thi. Tới sự có Thượng tá Nguyễn Thanh Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức hội thi. Đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, quá trình diễn ra hội thi các thí sinh đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc quy chế, quy định của hội thi. Các thí sinh cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng phần thi mình tham gia. Điển hình như phần thi giảng bài của chính trị viên, các thí sinh có sự chuẩn bị công phu kỹ lưỡng về giáo án, có ví dụ chứng minh và hình ảnh minh họa, v.v. Phần thi xây dựng báo cáo kế hoạch của chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, cơ bản các đồng chí đã nắm được cách thức trình bày và nội dung kế hoạch xây dựng báo cáo sát với tình hình thực tế của địa phương, v.v. Tại hội nghị bế mạc, Ban Tổ chức đã trao một giải nhất tập thể cho phường Đồng Quang, hai giải nhì tập thể cho xã Đồng Liên và phường Chùa Hang, hai giải ba tập thể cho phường Trưng Vương và phường Tân Thịnh, hai giải khuyến khích tập thể cho xã Đồng Bẩm, phường Tân Thành. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các cá nhân đạt thành tích cao.
Biến chủng SARS-CoV-2 tại Ấn Độ có mức độ lây lan mạnh, tử vong nhiều hơn. Việt Nam đang gấp rút giải trình tự gen 4 ca mắc COVID-19 là chuyên gia Ấn Độ vào Yên Bái. Tại cuộc họp trực tuyến về phòng chống dịch COVID-19 và hướng dẫn an toàn tiêm chủng tổ chức sáng 28 tháng 4, giáo sư Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm cho biết, chủng virus B.1.617 ở Ấn Độ nguy hiểm hơn các chủng hiện hành. Chủng này có đột biến kép ở đoạn protein S nên lây lan rất nhanh, tử vong cao. Hiện Việt Nam đã ghi nhận 4 chuyên gia Ấn Độ vào Yên Bái mắc COVID-19, một nhân viên khách sạn tiếp xúc gần cũng đã dương tính. Cả 5 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Để xác định các bệnh nhân có nhiễm biến chủng mới tại Ấn Độ hay không, Việt Nam đang khẩn trương giải trình tự gen các ca bệnh trên và sẽ có kết quả trong vài ngày tới. Kết quả giải trình tự gen sẽ là căn cứ để Việt Nam tăng cường các biện pháp phòng vệ và có thông tin đầy đủ cho cán bộ y tế có phương án điều trị cho bệnh nhân. Hiện sức khỏe của 4 chuyên gia Ấn Độ và một nhân viên khách sạn tại Yên Bái đang ổn định, các triệu chứng lâm sàng chưa phát hiện bất thường. Cùng với công tác tiêm phòng vaccine, Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế thường xuyên họp cập nhật hướng dẫn chẩn đoán điều trị COVID-19 phù hợp với thực tế và kinh nghiệm qua các đợt dịch của Việt Nam và thế giới. Bộ Y tế cũng đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán điều trị COVID-19 phiên bản 5, phiên bản mới nhất kèm theo quyết định số 2008 ngày 26 tháng 4 năm 2021. Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, phiên bản thứ 5 của hướng dẫn chẩn đoán điều trị COVID-19 dựa trên những bài học kinh nghiệm thực tế điều trị ở Việt Nam, cập nhật hướng dẫn mới nhất, cập nhật của WHO, CDC và Hội đồng châu Âu. Hướng dẫn tiếp tục khẳng định SARS-CoV-2 lây trực tiếp từ người sang người, chủ yếu qua giọt bắn đường hô hấp và qua đường tiếp xúc. SARS-CoV-2 cũng có khả năng lây truyền qua đường khí dung, aerosol, đặc biệt tại các cơ sở y tế, những nơi đông người và ở không gian kín. Càng tụ tập đông người, càng lễ hội đông người thì càng dễ lây nhiễm COVID-19. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cảnh báo. Cũng theo Bộ Y tế, người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và mắc các bệnh mạn tính kèm theo nếu mắc COVID-19 sẽ tử vong nhiều hơn. Ở người lớn, các yếu tố tiên lượng tăng nguy cơ tử vong là tuổi cao, điểm suy đa tạng cao khi nhập viện.
Theo Nghị định số 117/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, từ ngày 15 tháng 11 năm 2020, người dân khi ra đường không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Quy định mới cũng tăng mức xử phạt đối với hành vi không thông báo cho Ủy ban Nhân dân và cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn về các trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp luật, từ cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng. Mức phạt theo quy định cũ là 100 đến 300 ngàn đồng. Đặc biệt, mức phạt tiền nêu trên là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với các hành vi vi phạm nêu trên thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Ngoài ra, Nghị định 117 cũng quy định những hành vi vi phạm việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng tăng mức tiền phạt lên nhiều lần. Cụ thể như phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Mức phạt trên cũng được áp dụng đối với hành vi không thực hiện hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng, cơ sở dịch vụ ăn uống có nguy cơ lây lan bệnh tại vùng có dịch. Bên cạnh đó, Nghị định 117 còn quy định xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi không thực hiện yêu cầu kiểm tra và xử lý y tế đối với phương tiện vận tải trước khi ra khỏi vùng có dịch trong tình trạng khẩn cấp về dịch, không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch, đưa người phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, Ấn Độ, quốc gia từng được đánh giá làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, đã vỡ trận do sự chủ quan lơ là của những nhà lãnh đạo đất nước và cả người dân. Hồi chuông báo động càng lớn khi nhiều nước giáp Việt Nam như Campuchia, Thái Lan cũng đang tái bùng phát dịch bệnh. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, cùng cả nước, Thái Nguyên đang tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch, nhất là trong những ngày nghỉ lễ dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Bài viết sau của tác giả Tùng Lâm đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Có 4 ngày nghỉ nên nhu cầu đi du lịch của người dân trên địa bàn tỉnh sẽ tăng đáng kể. Trong khi dịp này, các hãng du lịch lại đưa ra các chương trình ưu đãi, giảm giá cùng nhiều sản phẩm mới để thu hút khách. Bà Nguyễn Thị Lành, một người dân ở tổ dân phố 8, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên cho hay, Tết Nguyên đán năm nay do dịch bệnh, gia đình tôi đã tạm hoãn chuyến du lịch đầu năm. Dịp nghỉ lễ này kéo dài nên chúng tôi cũng muốn được đi chơi xa để xả hơi sau những ngày làm việc vất vả, bận rộn. Mong muốn được đi nghỉ dưỡng, tái tạo sức lao động của người dân trong tỉnh là chính đáng. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc sẽ có một lượng lớn người dân đi đến những nơi đông người, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc bệnh, nhất là những trường hợp đi đến các tỉnh miền Trung, miền Nam, nơi đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh do tình trạng vượt biên trái phép từ các nước Thái Lan, Campuchia về Việt Nam. Không chỉ lên kế hoạch đi du lịch, lượng người từ các tỉnh bạn về Thái Nguyên thăm người thân trong dịp nghỉ lễ dự kiến cũng tăng đột biến. Theo đó, lượng người đến các khu vui chơi giải trí của tỉnh trong dịp này dự kiến có thể sẽ tăng cao. Trong khi đó, hơn một tháng qua, việc cả nước đã kiểm soát được dịch bệnh đã tạo ra tâm lý chủ quan trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của người dân. Nhiều người khi đi ra đường, đến những nơi đông người đã không tuân thủ việc đeo khẩu trang hoặc không thực hiện giãn cách để đảm bảo phòng chống dịch như tại các nhà ga, sân bay, bến xe như trước, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Thực tế này đang đòi hỏi Thái Nguyên phải đưa ra nhiều biện pháp phòng chống dịch quyết liệt hơn. Ông Đặng Ngọc Huy, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, Giám đốc Sở Y tế cho biết, đến thời điểm này Thái Nguyên không có trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, trước những nguy cơ của dịch bệnh, Thái Nguyên tiếp tục kiên định tinh thần chống dịch như chống giặc, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, không lơ là chủ quan, tránh bị động trong mọi tình huống của dịch, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của người dân, nhất là tăng cường hoạt động của các tổ công tác tự quản tại xóm, bản, tổ dân phố. Cảnh giác trước các trường hợp nhập cảnh trái phép. Khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, người dân cần thông tin ngay đến chính quyền địa phương. Người dân có người thân ở nước ngoài vận động không nhập cảnh trái phép, tuân thủ quy định của nhà nước khi nhập cảnh về nước để không mang nguy cơ cho gia đình và cộng đồng. Song song với đó là thực hiện ra từng đối tượng nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, củng cố, duy trì, sẵn sàng kích hoạt hoạt động của các cơ sở cách ly tập trung của địa phương. Cùng với đó là duy trì tốt hoạt động của đội phản ứng nhanh các cấp, kịp thời xử lý các tình huống diễn biến của dịch, giám sát chặt chẽ hoạt động tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo an toàn trong cách ly y tế. Thường xuyên kiểm tra, giám sát quy trình đón, tiếp nhận, tổ chức cách ly y tế đối với các chuyên gia người nước ngoài, người Việt Nam trở về từ nước ngoài tại các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tỉnh yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch trong tiếp nhận, sàng lọc, phân luồng, cách ly, điều trị bệnh nhân và đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo nhanh, gọn, hiệu quả, hạn chế chuyển người bệnh lên tuyến trên, tăng cường chỉ định điều trị ngoại trú. Tiếp tục rà soát, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp nghi nhiễm, tổ chức cách ly y tế đối với các đối tượng đúng quy định, củng cố và nâng cao năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 đúng đối tượng, đảm bảo an toàn và đạt tiến độ hiệu quả cao. Về mục tiêu an toàn với dịch bệnh, trong thời gian tới, nhất là trong dịp nghỉ lễ, tỉnh hạn chế tổ chức các sự kiện hoạt động tập trung đông người không cần thiết, khuyến cáo người dân thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng, sự kiện tập trung đông người, khu, điểm du lịch, bảo tàng, hệ thống rạp chiếu phim, di tích, danh lam thắng cảnh, nơi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ 2016-2021, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ của phường Chùa Hang đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều chương trình nhân đạo từ thiện thu hút nhiều cá nhân tập thể tham gia, trở thành phong trào hoạt động ý nghĩa, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội và xây dựng phường Chùa Hang ngày càng phát triển.
Với tâm niệm giúp các bạn có đồ không dùng đến thì có chỗ tặng, bà Nguyễn Hải Truyền, người dân tổ 9 phường Chùa Hang, thành phố Thanh Nguyên đã mở cửa hàng miễn phí hỗ trợ người nghèo ngay tại gia đình mình. Sau hơn 4 năm đi vào hoạt động, đã trao tặng hàng ngàn chiếc quần áo, hàng trăm đồ dùng gia dụng cho các đơn vị trường học, bệnh viện và nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, trong và ngoài tỉnh. Bà Nguyễn Hải Truyền, tổ 9 phường Chùa Hang, thành phố Thanh Nguyên chia sẻ.
Và cái cửa hàng này đã duy trì được từ năm 2016 đến bây giờ và đã tặng quà được cho khoảng hơn 10 tỉnh trên toàn miền Bắc. Năm nay thì tôi đã bước sang cái tuổi gần như xưa nay hiếm rồi. Nhưng mà như các bạn thấy là tôi vẫn rất là thích làm cái công việc này. Và tất cả các bạn của tôi trong câu lạc bộ cũng vẫn rất thích làm. Cho nên trong thời gian tới là tôi vẫn cứ muốn làm và làm đến hơi thở cuối cùng thì thôi đấy ạ.
Phát huy tinh thần tương thân tương ái, trong suốt 10 năm qua, bà Đặng Thị Phương ở tổ 6, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên thường xuyên tổ chức thăm hỏi và tặng hàng nghìn suất quà với tổng giá trị trên 400 triệu đồng cho các gia đình khó khăn trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Điển hình, bà đã phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ phường Chùa Hang thăm hỏi động viên và hỗ trợ gạo ăn cho gia đình anh Nguyễn Văn Đoàn ở tổ 11, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Cả hai vợ chồng đều không có việc làm ổn định, lại phải nuôi mẹ già và hai người con đang trong độ tuổi đi học. Bà Đặng Thị Phương, hội viên Hội Chữ Thập Đỏ phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Luôn luôn tiết kiệm chi phí hàng ngày để dành tiền để đi làm các cái quỹ từ thiện, càng làm được nhiều càng cảm thấy vui hơn.
Có thể nói, những tấm gương tiêu biểu như bà Truyền, bà Phương chỉ là một trong số nhiều cá nhân điển hình có tinh thần tương thân tương ái, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả công tác nhân đạo từ thiện của Hội Chữ Thập Đỏ phường Chùa Hang. Trong nhiệm kỳ, Hội Chữ Thập Đỏ phường đã tặng gần 1.300 suất quà trị giá trên 340 triệu đồng cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hỗ trợ giúp đỡ 28 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo trị giá gần 34 triệu đồng, chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với gần 1.200 lượt người trị giá gần 226 triệu đồng. Hội đã kết nạp mới gần 290 hội viên, nâng tổng số hội viên lên gần 1.000 người. tham gia sinh hoạt tại 18 chi hội cơ sở. Nhiều mô hình câu lạc bộ thiện nguyện được thành lập như chữ thập đỏ trường học, đội xe ôm an toàn, câu lạc bộ y bác sĩ ngành y tình nguyện, phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm, thu hút nhiều hội viên tham gia, thu gần 60 triệu đồng cho 12 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không lãi suất để phát triển kinh tế. Đặc biệt trong năm 2020, hội đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ các cấp tổ chức chương trình bàn giao kinh phí mua tặng bò với số tiền trên 30 triệu đồng cho hai gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn theo dự án Ngân hàng bò do Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Tích cực hưởng ứng Ngày hội hiến máu tình nguyện, phòng chống dịch COVID-19, v.v. Ông Vũ Văn Việt, chi hội trưởng chi hội chữ thập đỏ tổ 11, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trong những năm vừa rồi thì tôi thấy là cái phong trào này đã hoạt động đem lại hiệu quả rất là tích cực. Đặc biệt là cái phong trào mỗi một tổ chức, mỗi một cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo thì đã giúp cho rất nhiều những gia đình mà gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người ta cũng cảm thấy rằng đã có sự động viên kịp thời. Trên cái cơ sở đó thì người ta cũng cố gắng là khắc phục những khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.
Còn ông Liễu Mai Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cảm nhiệm kỳ qua thì Hội chữ thập đỏ phường Chùa Hang được cấp ủy chính quyền địa phương cũng như nhân dân đánh giá rất cao về các cái hoạt động của Hội chữ thập đỏ trong công tác về hoạt động công tác xã hội từ thiện với phương châm lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều. Thời gian tới thì cũng đề nghị Hội chữ thập đỏ tiếp tục phát huy tốt những cái việc đã làm trong những năm qua và khắc phục cũng những cái hạn chế mà để làm tốt hơn những cái nhiệm vụ trong những năm tới và nhiệm kỳ sắp tới và phối hợp tốt hơn nữa với các cái tổ chức xã hội, tổ chức chính trị cũng như là với các đoàn thể nhân dân, các cái tổ chức thiện nguyện để làm tốt các cái công tác xã hội từ thiện và thực hiện tốt các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong các phong trào cũng như các cái nội dung về công tác nhân đạo nói chung.
Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, Hội Vinh Dự được nhận bằng khen của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, luôn là đơn vị dẫn đầu cụm thi đua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các cấp Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, thành phố tuyên dương khen thưởng. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để các cấp Hội Chữ Thập Đỏ phường Chùa Hang tích cực nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Bà Nguyễn Thị Năm, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để đạt được những cái thành tích đó thì chúng tôi cũng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Hội chữ thập đỏ thành phố cũng như là Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang. Kỳ đại hội này thì chúng tôi cũng phát huy được tiềm năng và những cái hoạt động có những hiệu quả hơn. Sau khi đại hội xong, chúng tôi xây dựng chương trình hành động và tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội chữ thập đỏ phường Chùa Hang ngày càng phát triển và đưa Hội chữ thập đỏ phường Chùa Hang vững mạnh, thực hiện được nghị quyết của đại hội đề ra.
Với mục tiêu củng cố và xây dựng hệ thống hội vững mạnh, đổi mới cuộc vận động, xây dựng mô hình hoạt động mới thích hợp, luôn hướng về cơ sở. Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội chữ thập đỏ phường Chùa Hang sẽ phát huy nòng cốt trong công tác nhân đạo, đóng vai trò là cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Mục phải đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung từ câu hỏi 128 đến câu hỏi 130.
Câu 128, việc thay đổi đính chính hồ sơ ứng cử có thể được thực hiện như thế nào? Trả lời, trường hợp từ sau khi nộp hồ sơ ứng cử đến trước khi công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, mà người ứng cử có sự thay đổi một số thông tin trong hồ sơ ứng cử đã nộp như nơi ở, nghề nghiệp hoặc trình độ, các hình thức khen thưởng mà không ảnh hưởng đến tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, thì Hội đồng Bầu cử Quốc gia hoặc Ủy ban Bầu cử nơi đã nhận hồ sơ ứng cử hướng dẫn người ứng cử làm văn bản gửi Ủy ban Bầu cử đề nghị đính chính, ghi rõ những thay đổi trong hồ sơ và cam đoan việc đính chính là đúng sự thật. Nếu sai thì người ứng cử phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội đã nộp hồ sơ ứng cử tại Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thì sau khi nhận được văn bản đề nghị đính chính của người ứng cử, Ủy ban Bầu cử cần báo cáo ngay bằng văn bản đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia về việc đính chính hồ sơ của người ứng cử kèm theo văn bản, tài liệu đính chính mà người ứng cử đại biểu đã nộp trước đó để thực hiện việc đính chính. Trường hợp sau khi danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử đã được công bố và niêm yết thì không thực hiện việc đính chính và in lại danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử để thay thế cho nội dung đã công bố, niêm yết nữa. Song Ủy ban bầu cử cần cập nhật thông tin vào danh sách khi công bố kết quả bầu cử. Trường hợp nội dung đính chính liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội thì cần báo cáo bằng văn bản đến Hội đồng bầu cử quốc gia để thống nhất trong việc cập nhật và công bố thông tin. Câu 129. Thời hạn tạm ngừng việc xem xét khiếu nại tố cáo đối với người ứng cử được quy định như thế nào? Trả lời. Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, tức là từ ngày 13 tháng 5 năm 2021 trở đi, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử ngừng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại tố cáo về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử. Trong trường hợp những khiếu nại tố cáo đã rõ ràng, có đủ cơ sở kết luận người ứng cử không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, thì Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bầu cử đại biểu Quốc hội hoặc Ủy ban bầu cử ở cấp tương ứng đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quyết định xóa tên người đó trong danh sách chính thức những người ứng cử trước ngày bầu cử và thông báo cho cử tri biết. Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh, Ủy ban bầu cử ở cấp huyện, Ủy ban bầu cử ở cấp xã chuyển toàn bộ hồ sơ về khiếu nại tố cáo chưa được giải quyết đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 đối với bầu cử đại biểu Quốc hội hoặc Thường trực Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 ở cấp tương ứng đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân để tiếp tục xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Câu 130. Các trường hợp nào bị xóa tên trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân? Trả lời. Người có tên trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị khởi tố bị can, bị bắt, giữ vì phạm tội quả tang, bị mất năng lực hành vi dân sự, chết hoặc vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cử, thì Hội đồng Bầu cử Quốc gia xóa tên người đó trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Người có tên trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân đã được Ủy ban bầu cử công bố mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị khởi tố bị can, bị bắt, giữ vì phạm tội quả tang, bị mất năng lực hành vi dân sự, chết hoặc vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cử, thì Ủy ban bầu cử sau khi thống nhất ý kiến với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp quyết định xóa tên người đó trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở cấp mình. Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 29 ngày 30 tháng 4 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn. để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!